kinh văn. Nhược kim nhị giá, vật thể tạp loạn, vật phi thể tri, thành địch lưỡng lập, dân hà di trung. Kim nhị bất thành, phi tri bất tri, tức vô thể tánh, trung hà di tướng. Nếu gồm cả hai bên thì căn trần lẫn lộn, trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ đối lập nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Gồm cả hai bên cũng không được, vì không phải có biết và cũng không phải không có biết, tức là không có thể tánh. Điểm giữa ấy lấy gì làm tướng? Giảng: nếu gồm cả hai bên, nếu tâm ông, cái tâm ông nói nằm ở điểm giữa, nó bao gồm cả căn và trần, thì căn trần lẫn lộn. Thế thì bên nào là thể của tâm, tức là căn ông, và bên nào là vật, tức là trần? Ông có phân biệt rõ được không? Nếu không thể phân biệt được thì nó là một hỗn hợp rối loạn, tập hợp với nhau một cách vô trật tự. Trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ ấy đối lập nhau. Trần tức là vật thì không biết gì cả, trong khi nhãn căn của ông có một tâm thể, hai điều ấy mâu thuẫn nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Điểm giữa mà ông nói là ở đâu? Có phải tâm ông ở giữa nhãn căn, hay ở giữa vật mà con mắt ông đã thấy được? Gồm cả hai bên cũng không được, vì không phải có biết và cũng không phải không có biết, tức là không có thể tánh. Nếu tâm ông không bao gồm cả hai bên mắt, tức là nhãn căn và sắc trần, thì sẽ không biết được điều gì cả. Vậy tâm ấy không có được tánh biết. Điểm giữa ấy lấy gì làm tướng? Phân tích đến chỗ cùng cực, đâu là tâm ông? Kinh văn: thì cố ưng tri, đương tài trung gian, vô hữu thì xứ. Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không có lý. Giảng: thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không có lý. Này A Nan, từ những lý do đã nêu trên, ông nên biết rằng những lập luận của ông cho rằng tâm ở chặng giữa là không đứng vững, không có nguyên lý nào như vậy cả. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã tích kiến Phật giữ đại, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Tứ Đại Đệ Tử, cộng chuyển Pháp Luân, thường ngôn giác tri phân biệt tâm tánh, ký bất tài nội, diệt bất tài ngoại, bất tài trung gian, câu vô sở tại, nhất thiết vô trước, danh chi di tâm, tắc ngã vô trước, danh di tâm phủ. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, xưa nay con thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất cùng chuyển Pháp Luân. Đức Phật thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đều không có nơi chỗ, hết thảy đều không dính mắc, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có được gọi là tâm chăng? Giảng: người ta cho rằng A Nan bắt đầu lúng túng khi nghe Đức Phật phản bác lập luận của A Nan lại một lần nữa. A Nan đã cạn kiệt hết kiến thức của mình, đến mức hết biện bác được nữa. Lúc này A Nan không còn lối thoát nào khác nữa, chẳng còn cách nào nữa cả. Thế nên, một lần nữa, A Nan vận dụng những đạo lý mà Đức Phật đã giảng trước đây vào tình huống hiện tại với một nỗ lực cứu thoát mình ra khỏi bế tắc. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xưa nay con thấy Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là Ngài Mục Kiền Liên. Hán dịch là Thái Thúc Thị, nghĩa là người con của dòng họ chuyên ăn rau đậu. Tu Bồ Đề: Suhuti, Hán dịch là Không Sinh. Phú Lâu Na: Puna, Hán dịch là Mãn Từ Tử, nghĩa là người con của lòng từ. Xá Lợi Phất cùng Chuyển Pháp Luân: Chuyển Pháp Luân có nghĩa là đem giáo pháp Đức Phật đã giảng dạy mà giáo hóa chúng sinh, làm cho giáo pháp ấy được lưu truyền bằng cách này hoặc cách khác ở khắp mọi nơi. Cũng như đạo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này được giảng giải khắp mọi đạo tràng vậy. Đó là lý do được gọi là Pháp Luân Bánh Xe Pháp. Việc chuyển bánh xe pháp khiến cho đạo lý được hiển bày và quét sạch thiên ma ngoại đạo. Khi những tà phái ngoại đạo nào gặp bánh xe pháp này, những tà kiến đó liền bị nghiền nát. Đức Phật thường giảng trong tạng A Hàm và Phương Đẳng rằng: Tâm tánh hiểu biết, phân biệt không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chàng giữa, đều không có nơi chỗ. Nếu bản tánh của tâm tính toán, hiểu biết, phân biệt ấy không ở phía trong, chẳng ở bên ngoài, có lẽ nó ở giữa hai vị trí ấy, nhưng mà cũng không có ở một nơi chốn nhất định, chẳng có một nơi chốn nào cả. Hết thảy đều không dính mắc. Đó gọi là tâm. Cái tâm hiểu biết ấy không hề dính mắc. Cái tâm mà con đang đề cập tới cũng không dính mắc. Nhưng con không biết người ta có gọi đó là tâm không? A Nan nghĩ rằng nếu mình hỏi với cách như thế, chắc có lẽ Đức Phật sẽ đồng ý với điều mà A Nan cho là tâm, vì chính Đức Phật cũng đã nói như vậy. Nhưng những điều Đức Phật đã nói trước đây chỉ khế hợp với pháp thế gian. Giáo pháp của Đức Phật vào thời ấy tương hợp với sự hiểu biết của căn cơ người nghe vào thời ấy. Căn cơ hàng tiểu thừa không hiểu được giáo pháp đại thừa, nếu nói về chân tâm mà không có lời giảng giải cho họ thì họ không thể nào tin được. Thế nên Đức Phật giảng nói cho họ về thức tâm, tức là tâm phân biệt. Đức Phật tùy thuận theo pháp thế gian, nhưng nay A Nan lại muốn nhận lấy thức tâm phân biệt của hàng phàm phu ấy làm tâm mình. A Nan có đúng chăng? Cơ bản quan điểm của A Nan cũng xuất phát từ cái nhìn của hàng phàm phu, nhưng tâm mà Đức Phật đang nói đến lại không phải là thức tâm. Tâm ấy chính là chân tâm thường trụ, không phải là tâm chứa đầy vọng tưởng. Thế mà A Nan cứ cho rằng tâm sinh khởi vọng tưởng ấy chính là chân tâm của mình. A Nan tiếp tục phạm sai lầm như nhận kẻ cướp làm con của mình. Kinh văn: Phật cáo A Nan: Nhữ ngôn giác tri phân biệt tân tánh, câu vô tà giả. Thế gian hư không, thủy lục phi hành, chư sở vật tượng, danh di nhất thiết, nhữ bất trước giả, di tại di vô. Đức Phật bảo A Nan: Ông nói bản tánh của tâm hiểu biết phân biệt này đều không ở tại đâu cả. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư không và các loài thủy lục không hành vân vân, tất cả các vật, cái dính mắc mà ông nói đó là hiện hữu hay không hiện hữu? Giảng. Một lần nữa, Đức Phật lại phản bác lời giải thích của A Nan bằng câu hỏi. Đức Phật bảo A Nan: "Ông nói bản tánh của tâm hiểu biết phân biệt này, nó đều không ở tại đâu cả. Không có sự dính mắc thì sẽ không có một nơi chốn nhất định. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư không và các loài thủy, lục, không, hành, vân vân, tất cả các vật có hai loài thế gian: hữu tình thế gian và khí thế gian. Thế gian hữu tình gồm các loài chúng sinh, khí thế gian gồm các hiện tượng và vật thể như núi, sông, đất liền và nhà cửa các loài. Những vật này cùng với hư không và các loại trần cảnh đều được tạo thành bởi hai loại y báo và chánh báo. Y báo là khí thế gian, gồm núi sông, đất liền. Chánh báo là các loại chúng sinh. Thế giới này đều tạo thành bởi hai loại này. Trong tất cả các hiện tượng trên thế gian, này ông được xếp vào loại nào? Nơi nào mà ông không bị dính mắc? Cái dính mắc mà ông nói là hiện hữu mà không dính mắc, hay không hiện hữu mà không dính mắc? Có nơi nào để nói ông không dính mắc hay không? Nếu như chỗ dính mắc ấy không có, thì đồng như chỗ ấy không hiện hữu. Kinh văn: Vô tắc đồng ư, quy mau thố giác, dân hà bớt trước. Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa, sừng thỏ, sao gọi là không dính mắc? Giảng: Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa, sừng thỏ. Quý vị có bao giờ thấy được lông rùa và sừng thỏ chưa? Nói cách khác là những thứ ấy không hiện hữu trên thế gian, sao gọi là không dính mắc? Nếu nó không hiện hữu thì quý vị thử nghĩ nó dính mắc vào cái gì? Kinh văn: Hữu bất trước giả, bất khả danh vô, vô tướng tác vô, phi vô tác tướng, tướng hữu tác tại, dân hà vô trước. Nếu đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. Không tướng thì không, chẳng không thì phải có tướng. Có tướng thì phải có chỗ nơi, làm sao lại nói là không dính mắc? Giảng: Nếu đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. Ông hãy giả định rằng có một nơi nào đó có cái gọi là không dính mắc. Thế thì ông không thể nói chẳng có gì hết thảy ở nơi chỗ ấy cả. Ông đã nói là không dính mắc. Nhưng nếu đã có một nơi gọi là không dính mắc thì vẫn còn có sự hiện hữu, thì làm sao lại nói là không dính mắc được? Nhưng nếu thật sự là không có gì hiện hữu cả, nếu ở đó không có gì hết, tại sao ông lại muốn gán cho nó cái tên không dính mắc? Đây thực là đặt thêm một cái đầu trên đầu, hay cưỡi lừa tìm lừa vậy. Không tướng thì không. Nếu ông không có cái gì dính mắc thì không hiện hữu. Chẳng không thì phải có tướng. Có tướng thì phải có chỗ nơi, sao lại gọi là không dính mắc? Nhưng nếu nó không hiện hữu, tức nó phải có hình tướng. Nếu một vật đã có sắc tướng, chắc chắn nó phải có nơi chốn hiện hữu. Nếu nó đã có nơi chốn, sao nói nó không có sự dính mắc? Kinh văn: Thị cố ưng tri, nhất thiết vô trước, danh giác tri tâm, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông là không có lý. Giảng. Đã qua 7 lần A Nan hết sức cố gắng xác định vị trí của tâm, nhưng đều thất bại. Đức Phật nói: Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông thật không có lý. Nói rằng tâm ông là hết thảy những gì không dính mắc là không đúng. Lập luận của ông không đứng vững, nó hoàn toàn không hợp lý. Kinh văn. Nhĩ thời A Nan tại đại chúng trung, tức tòng tòa khởi, thiên đảnh hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp chưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn. Khi ấy A Nan ở trong đại chúng, đứng dậy bày vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ xuống.
Rồi nó đưa ra: thôi con mua cho thầy cái xe đạp, để đổi lấy cái xe hơi, thầy đi xe đạp cho nó khỏe. Lái xe con.
Có nghĩa là khi đắp y, A Nan để cho phía vai bên phải của mình bày ra. Như quý vị thấy tôi đang đắp y là hình ảnh đúng như trong kinh mô tả, bày vai áo bên phải. Ở Trung Hoa, việc đắp y bày vai bên phải không được xem là biểu hiện sự tôn kính. Nhưng theo phong tục Ấn Độ, đặc biệt là trong truyền thống đạo Phật, việc bày vai áo bên phải là biểu lộ lòng tôn kính tối cao. Khi A Nan bày vai áo bên phải và đầu gối bên phải quỳ xuống đất, cử chỉ này biểu trưng cho sự thanh tịnh của thân nghiệp. Thân không thể nào tạo ác nghiệp khi thân ở trong tư thế ấy. Chắp tay cung kính. Điều này biểu hiện cho sự thanh tịnh của ý nghiệp. Bạch Phật. Việc này biểu hiện sự thanh tịnh của khẩu nghiệp. Khi A Nan cung kính cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy giáo pháp, ba nghiệp thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh. Kinh văn. Ngã thị Như Lai tối tiểu chi đệ, mong Phật từ ái, tuy kim xuất gia, du thị kiêu lân, sở dĩ đa văn, vì đắc vô lậu. Con là em nhỏ nhất của Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thương yêu, này tuy con đã xuất gia, nhưng vẫn còn ỷ lại lòng yêu thương của Thế Tôn, do đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô lậu. Giảng. Này A Nan, suy xét lại, tại sao ông ta đã hoài phí thời gian từ khi theo Phật xuất gia? A Nan thưa: Con là em nhỏ nhất của Thế Tôn. Trong dòng họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 4 vị vua và 8 người con trai. Vua cha của Đức Phật là một trong 4 vị vua ấy. Mỗi vị vua có 2 người con trai. A Nan là người nhỏ tuổi nhất trong số các anh em đó. Nhờ Thế Tôn thương, khi xuất gia có nghĩa là rời khỏi ngôi nhà vô minh. Có thể nói đó là ngôi nhà mà mọi người đang cư ngụ. Người xuất gia rời khỏi ngôi nhà tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người xuất gia phải rời khỏi ngôi nhà phiền não và rời khỏi ngôi nhà thế gian. Đó là gia đình người ấy đang sinh sống. Khi quý vị đã xuất gia, có nghĩa là quý vị phải rời xa ngôi nhà thế tục và luôn cả những ngôi nhà vô minh, ngôi nhà phiền não và ngôi nhà tam giới. Nhưng mặc dù A Nan đã rời ngôi nhà thế tục, A Nan vẫn chưa chế ngự được những tình cảm luyến ái của mình. A Nan vẫn chưa ra khỏi ngôi nhà vô minh phiền não và ngôi nhà tam giới, nhưng vẫn còn ỷ lại lòng yêu thương của Thế Tôn. A Nan thú nhận mình đã quá ỷ lại vào sự quan hệ gia đình với Đức Phật. Đôi khi A Nan tự cho phép mình phóng túng đôi chút để tạo sự chú ý ở Đức Phật. Đôi khi A Nan hành xử như một chú điệu nghịch ngợm có chủ ý, hoặc A Nan cố ý phạm lỗi không tuân thủ oai nghi, sở chuyển nịch ư dâm xá, đương do bức tri chân tế sở nghệ, nên con không thể chiết phục được chú thuật ta tỳ ca la, bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm, tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân tâm. Giảng: nên con không thể chiết phục được chú thuật ta tỳ ca la, con không thể nào chống chọi nổi với tà chú của tiên Phạm Thiên mà ngoại đạo Tóc Vàng thường sử dụng. Đó là tà pháp của bàn môn tả đạo. Con không có đủ đạo lực để hàng phục được chúng. Bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm, tà chú đã làm cho con bị đắm chìm trong mê muội, như thể con bị chìm trôi trong biển. Còn có một cách giải thích khác trong Hán ngữ. Chữ nịch có nghĩa là chìm đắm, và còn có nghĩa là nước tiểu. A Nan đang diễn tả rằng ông ta bị dính mắc những thứ bất tịnh. A Nan đã bước vào nơi nhà thổ dơ bẩn, nơi mà chính phụ nữ bán thân cho người hành lạc. A Nan nhận ra mình bị kẹt dính trong đó, như thể bị rơi vào hầm nước thải, không có lối nào thoát ra được. Nếu Đức Phật không dùng chú thủ Lăng Nghiêm để giải cứu, thì A Nan không còn có cơ hội để sau này được kiết tập kinh tạng. Nếu như kinh tạng đã được kiết tập trọn vẹn, chắc hẳn là do một người nào khác, chứ không phải do A Nan. May mắn thầy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng chú thủ Lăng Nghiêm để giải cứu A Nan, thế nên A Nan mới có thể kiết tập kinh thủ Lăng Nghiêm và ghi lại cho chúng ta biết nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này. Tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng chân tâm. Chân tế là một tên gọi khác của chân tâm. Tại sao con lại bị sa vào nhà dâm? Vì con không biết được cội nguồn của chân tâm nơi đâu. Đến chính lúc này, A Nan vẫn còn cố gắng xác định cho được tâm ở nơi nào. A Nan đang bị chuồng lại bởi trí thông minh của mình. A Nan vẫn bị xoay chuyển loanh quanh mà không biết đường ra.